Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi sao? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, để dạy người ta một cái gì, ta hay nói lý thuyết nhiều. Chúng ta phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Người ta bảo đó là giáo điều, đúng không? Đúng không ạ? Bảo này giáo điều quá, cứ lúc nào cũng phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Mà nhất là anh chị em mình, người giáo dân mà đi tham dự thánh lễ mà cứ nghe giáo điều mãi, thích không? Thích không? Mệt không? Trả lời, mệt không? Nhức đầu không? Buồn ngủ không? Mệt lắm. Cứ nghe giáo điều riết, chúng ta phải. Nó nặng nề, nó khô cằn, nó khô cứng, và nó làm cho người ta không có sức sống. Này, nghe, Đức Giêsu muốn dạy cái gì? Ngài có giáo điều không? Không. Ngài không nói là phải rồi lên một mớ lý thuyết thế này thế nọ thế kia. Cầu nguyện là gì? Định nghĩa cầu nguyện là gì? Rồi cầu nguyện gồm những cái tư thế nào? Rồi những cái mục đích gì? Rồi những cái cách thức cầu nguyện nào? Phương pháp 1, phương pháp 2, phương pháp 3. Chúa Giêsu có giáo điều như vậy không? Có không? Anh chị em trả lời có hay không? Đây nè, nghe rõ ràng. Khi ấy Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Các con hãy cầu nguyện luôn, không được nản chí nha. Phải cầu nguyện nha, nhớ nha. Phải cầu nguyện nha, nhớ nha. Phải cầu nguyện luôn luôn, không được nản chí. Khi cầu nguyện thì phải kiên trì và không được này. Chỉ vì cầu nguyện là thế này, là thế nọ, là thế kia. Và cầu nguyện thì gồm cái phương pháp này, mục đích này. Chúa có nói dài dòng như vậy không? Không. Mà Chúa làm cái gì để cho các ông biết rằng khi cầu nguyện là phải kiên trì, không được nản chí. Để nói cái việc đó, Chúa Giêsu dùng cái gì? Dùng cái gì? Dụ ngôn. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn là một câu chuyện này để ám chỉ một sự việc kia. Chúa Giêsu có cái tài ở đó, cái tài giảng dạy, cái tài lôi kéo, cái tài lôi cuốn người ta bởi những câu chuyện rất đời thường, rất thực tế, rất cụ thể, rất đơn giản, rất dễ hiểu. Tại sao mình không bắt chước Chúa Giêsu trong cái cách giảng dạy vậy, phải không thưa anh chị em? Giá mà những người đi loan báo tin mừng cứ theo cái phương pháp của Chúa Giêsu, rất thực tế, rất cụ thể, rất đơn giản, rất đơn sơ, rất dễ hiểu, thì chắc là người dân người ta sẽ không phải ngủ gà ngủ gật, có đúng không? Thì chắc là người dân người ta sẽ kéo đến, người ta tham dự thánh lễ, tham dự những buổi cầu nguyện sốt sắng hơn, có đúng không? Đúng không? Đúng không? Cho nên tôi học ở nước ngoài, nước trong đủ hết, phương pháp này, phương pháp nọ, rồi tâm lý này, tâm lý nọ, thầy này, rồi sơ kia, cha nọ, đủ mọi người dạy. Nhưng mà tôi cứ cuối cùng sau nhiều năm tôi mới thấy rằng là học nơi thầy Giêsu là tốt nhất. Cứ mở tin mừng ra, cứ nhìn vào, cứ xem vào, cứ quan sát để ý cái cách thức giảng dạy của Chúa Giêsu. Cách thức giảng dạy của Chúa Giêsu, Ngài không đứng từ trên tòa cao mà Ngài phán xuống, đúng không ạ? Dân chúng chen nhau đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Chúng ta đọc trong tin mừng có thấy cái điều đó không? Dân chúng chen nhau đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Anh chị em ở đây đang chen nhau đến không còn lối đi nữa, có khi dẫm lên nhau nữa, có khi là phải ngồi nhường nhau, và thay vì cái ghế đó có 5 người ngồi tới 7 người nữa này. Đó, thưa anh chị em, chúng ta là những người mà đang khao khát muốn nghe lời của Chúa. Anh chị em có khao khát nghe lời Chúa không? Anh chị em có mong ước được nghe lời của Chúa không? Những người khao khát nghe lời Chúa giơ tay. Wow, cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tất cả những con người. Anh chị em, chúng ta khao khát nghe lời Chúa, và chính vì vậy mà anh chị em mới đến đây. Và khi mà đến đây Chúa thấy người dân đông quá thì Chúa mới dùng một dụ ngôn để nói rằng những người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, những người đến với giao điểm tin mừng này, những người hành hương về đây đường xa vạn dặm, rồi vất vả, gian khổ, có khi đói khát, thiếu thốn nữa không chừng. Anh chị em đến đây mục đích để làm gì? Mục đích để làm gì? Để cầu nguyện duy nhất thôi. Thưa cha, con đến đây để cầu nguyện. Và khi mình đến mình cầu nguyện như vậy, thì thưa anh chị em, trong khi mình cầu nguyện có lời cầu xin trong đó, phải không? Đây, bây giờ ôi, giống như đứa bé nó đang khóc ầm ĩ lên, nó khóc riết mẹ, nó phải làm gì? Phải bế nó ra thôi, hay bà phải bế nó ra thôi. Thế nhưng nó cứ khóc là phải la, phải không thể nó cứ ngồi mà cứ dí nó mãi, dí nó mãi được. Thôi thôi thôi, bà ấy bảo bế nó ra giùm tôi cái cho nó đỡ. Thấy không? Thấy không ạ? Đó, nó ra nó ngon này đó, ra nó cười, nó bảo đó, khóc vậy mà ngon rồi, ông cha cũng cho ra ngoài chơi. Thế thì mình thấy là khi chị em mình đến đây mình cầu nguyện, trong đó chắc chắn có lời cầu xin. Bây giờ anh chị em ngồi kiểm nghiệm lại coi nhé. Những người đã đến đây vô lều khấn nguyện, mình viết những lá thư xin khấn. Tôi đọc những lá thư xin khấn nguyện của anh chị em, hầu hết là những lời cầu xin. Thứ nhất là cầu xin cho được sức khỏe. Ai là những người đến đây xin cho được khỏi bệnh, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, cho mình và cho người thân mình khỏi bệnh, giơ tay. Có ai không giơ tay không, thưa anh chị em? Tất cả chúng ta đều đến đây để mà cầu xin, cầu nguyện, cầu xin cho được khỏi bệnh, nhất là căn bệnh tâm hồn. Và đi kèm với căn bệnh tâm hồn là những căn bệnh thân xác, là căn bệnh thân xác. Người thì ung thư, người thì tai biến, người thì trầm cảm, người thì tự kỷ, người thì tâm thần, người thì tim có vấn đề không? Thận có vấn đề không? Gan có vấn đề không? Bộ đồ lòng nó có còn tốt không? Cái bộ đồ lòng của ai giờ nó cũng có vấn đề hết rồi. Nó lỏng lẻo, nó hết origin rồi, nó hết gen rồi. Khi mà sinh ra nó gen nó khỏe lắm, hồi xưa con khỏe lắm chà. Tôi thấy cái ông nãy của anh thanh niên to cao khỏe. Mình thì yếu, mình mà so với anh ta giống như David với Goliath. Mà ông Goliath ông mới đến ông xin tôi cầu nguyện cho ông. Anh chị em có thấy tôi phải bước lên một cái bậc nữa không? Có thấy không? Mà nếu mà đặt tay cho ông là tôi phải kiễng chân lên với mãi không tới. Tôi phải leo lên cái bậc này mà vẫn cứ phải nắm đầu ông ấy dí xuống rồi nó mới tới được. Vậy mà ông bảo thưa cha con yếu lắm, cha cầu nguyện cho con thì con mệt, con đau rồi ông kể lâu bệnh. Rồi có bà khác thì thưa cha cầu cho mắt con. Tôi vừa đưa tay lên mắt độ bá thưa cha cái miệng con. Tôi vừa đưa tay lên miệng thưa cha cái tai con. Vừa đưa tay tay thưa cha còn cái cổ con, thưa còn cái tim con, thưa còn cái vai con, thưa còn cái lưng con, thưa còn cái chân con. Bảo thôi thôi thưa bà ơi, bà luộc hết cả người cho rồi đi. Thì bà cứ nắm tay tôi bà xoa từ trên xuống dưới sao tôi chịu nổi. Anh chị thấy không? Thấy không ạ? Nhưng mà có khi Chúa ở trên cao, Chúa cười bảo đó, nó lì ra nó cầu nguyện, nó cứ kiên trì nó cầu nguyện, ăn tiền nó con. Tại vì Chúa dạy mà, Chúa dạy là khi cầu nguyện mình phải kiên trì cầu nguyện, không nản chí. Có nhiều anh chị em đến đây mấy lần, thưa cha còn đến đây tới 3 lần mà chưa thua gì. Tôi nói Chúa có bảo mình là 3 lần hay là 30 lần hay là 1 lần không? Không. Chúa ban lúc nào là việc của Chúa, Chúa ban như thế nào là quyền của Chúa. Tại vì nếu mà mình có thể bảo rằng nha Chúa nha, ngày mai là Chúa ban cho con nha, bìa ung thư cổ họng đây không nói được, mai Chúa phải ban cho con khỏi và con phải nói được, vậy thì ai là Chúa? Mình là Chúa hay Chúa là Chúa? Mình là Chúa rồi. Chúa chỉ như người đầy tớ. Dạ vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, mai con chữa cho ngài, mai con cho ngài khỏi đau cuống họng, khỏi ung thư ạ. Rồi bắt đầu ngài khỏi cuống họng, ngài ung thư, rồi ngài đi nhậu tiếp ạ. Thấy không? Mình là ông chủ mà. Tại mình đi nhậu tiếp rồi cái mai mình về cái mình lại u gan lại đến Chúa nha. Khấn này nha, u gan đấy đó, vừa chữa nha. Một tuần sau thì Chúa phải cho con khỏi u gan đó. Vâng ạ, ngài Chúa lại phải cúi xuống. Vâng, ông muốn khỏi u gan thì tôi xin chữa. Bao nhiêu? Một tuần nữa tôi xin chữa. Hết u gan xong rồi bắt đầu đi làm cái gì? Đi cà phê ôm. Cái ông ấy hết u gan ông đi cà phê ôm phải không? Phải không? Rồi đi cà phê ôm xong rồi về dính cái gì? Rồi sida là xong rồi. Dính sida cho ông đi xa luôn, nó chứ còn không có đi gần được nữa rồi. Thì chả nhẽ bây giờ mình cứ đến mình xin Chúa, Chúa cứ phải vâng lời mình và làm như mình dạy à, như mình bảo à. Cho nên thưa anh chị em, tín thác trong lúc cầu nguyện đó là lạy Chúa, con hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Anh chị có tin vào quyền năng của Chúa không? Anh chị có tin rằng Chúa là đấng nhiều lòng thương xót không? Anh chị em chỉ cần tín thác là như vậy. Con tín thác vào Chúa, con tin vào quyền năng, con tin vào lòng thương xót của Chúa. Rồi con trình bày với Chúa tất cả những cái ước nguyện của con. Và Chúa ban cho như thế nào, Chúa ban cho lúc nào, con xin vâng như mẹ Maria. Không cảm ràm, không kêu ca, không trách móc. Chúa là người đầy quyền năng, Chúa là người rất nhân từ. Nhưng thưa anh chị em, ai trong cõi đời này là người bị trách móc nhiều nhất? Ai? Chúa. Ai trong cõi đời này là người mà phải nghe người ta kêu ca, cảm ràm, khiếu nại nhiều nhất? Chúa. Suốt ngày càm ràm, kêu ca, khiếu nại. Không lấy được chồng thì xin lấy được chồng, còn xin lấy thằng chồng đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Chúa ban cho thằng con nhà giàu đẹp trai học giỏi, nhưng mà nó giàu, nó đẹp trai, nó học giỏi thì nó làm cái gì? thì nó nhậu, hoặc là nó đa tình, là nó gái gú. Chứ sao nếu bộ nhà giàu đẹp trai học giỏi chỉ mình cô mê tôi sao? Mấy con khác là không mê nhà giàu đẹp trai học giỏi à? Thế mình xin như vậy, Chúa cho như vậy, rồi cuối cùng Chúa lại bị Chúa con xin cái thằng nhà giàu đẹp trai học giỏi, nhưng mà nó phải đạo đức cơ. Lại Chúa thì đâu ra lắm của mà ngon thế, ở đâu ra? Vậy thì con chỉ lên thiên đàng con kiếm, chứ còn dưới trần gian này làm gì có. Tại vì dưới trần gian này tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn toàn cả. Đức Giáo Hoàng có phải là người hoàn toàn thánh thiện không? Đức Giáo Hoàng có phải là người không bao giờ sai lỗi không? Các thánh có phải là người không bao giờ sai lầm không? Không. Trước khi là thánh đều là con người, và đều lấy con người nhân vô thập toàn, không ai hoàn toàn hết. Cho nên tìm ai hoàn toàn? Mấy đứa nó nói cha làm mai cho con đứa, cho người nào nó ngon ngon một chút. Con quen thằng này thì được cái này thì mất cái kia, thằng kia được cái này thì mất cái nọ, thằng này thì được cái nọ thì mất cái kia. Con chẳng kiếm được ai hoàn toàn cả. Tôi nói tao còn chưa hoàn toàn nữa là ai nữa hoàn toàn, mày kiếm ai bây giờ? Thưa anh chị em, chẳng ai hoàn toàn cả. Khi mà người ta nói với Chúa là thầy nhân lành, Chúa bảo sao gọi ta là nhân lành? Chỉ có một mình Cha trên trời là đấng nhân lành, là đấng tốt lành thôi. Còn tất cả chúng ta đều là những con người nhân vô thập toàn. Cho nên khi mình đến cầu nguyện với Chúa, thưa anh chị em, tôi nhận thấy ở đây anh chị em kiên trì thật. Phải công nhận anh chị em kiên trì, mưa thế này mà vẫn có chạy đâu. Nhìn ra là ngoài sau coi những cái dù nó răng lên dễ thương không, thưa anh chị em? Mình ngồi bên trong mình có thấy được những người ngoài dễ thương không? Thấy cái dù không? Họ có chạy đâu. Mưa thì mưa, cứ đội dù, cứ che dù, mà có những người không có dù còn cứ ngồi dưới đội mưa. Anh thanh niên đứng dưới mưa ướt hết đầu lên đây đặt tay cầu nguyện. Tôi thấy những bạn trẻ nó bị nó xịt keo, mà bây giờ keo nó bị nhũn rồi, bị mưa nó xuống, nó rũ xuống rồi, mà nó vẫn cứ kiên trì nó cầu nguyện. Có khi son với phấn nó cũng bị mưa nó xuống, nó chảy đi rồi, mà nó vẫn cứ kiên trì nó cầu nguyện, đâu có xấu hổ. Cho một tràng pháo tay hoan hô những bạn đó đi, thưa anh chị em. Rồi những người mà ngồi ngoài kia kìa, anh chị em thấy những cái dù, những cái ô đủ màu đủ sắc đẹp không? Nó thể qua giống bãi biển Vũng Tàu không? Thấy không? Bãi biển Nhà Bè, có bãi biển Nhà Bè được không? Được không? Được, bãi biển Nhà Bè đó, thấy không? Dù răng là đẹp quá, trời có đất rồi chứ, thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rằng là mình đến đây mình cứ kiên trì cầu nguyện. Và khi anh chị em ra về, anh chị em đã được ơn chưa? Đến đây ra về được ơn chưa? Được rồi, ơn lớn nhất là ơn kiên trì cầu nguyện. Đến đây thấy nặng nề, đến đây thấy cay cú, đến đây thấy cay cực, đến đây thấy nhọc mệt, đến đây thấy buồn quá. Ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu, nhưng mà ra về thì ta về thôi vì thanh lễ đã hết. Mình ra về mình phấn khởi, đây là cái ơn rồi, đây là cái ơn rồi. Như là cái bà còng 10 năm mới có lòng ca lòng còng, cuối cùng bà đứng thẳng lên, nó cứ tưng tưng bà đi, bà nhảy nhót như vậy. Nào, con có được ơn gì không? Để con lên đây con chia sẻ cho mọi người coi, con cầu nguyện và con đã được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là tên Đương, ở giáo xứ Diệt Lệ Chí Gia Lai ạ. Năm nay con 36 tuổi. Và con được ơn nhiều lắm, nó kể là hơi lòng vòng một tí.
Thôi đừng vòng vòng con. Chết cho vắn gọn. Ơn thứ nhất, ơn thứ hai, ơn thứ ba rồi.
Dạ. Ơn thứ nhất lớn nhất của con là con là người có đạo, con lấy chồng là không có đạo, là con bỏ đạo 12 năm rồi. Trước khi em gái con có nói là đi xuống Trà Long. Là con xuống đất ở đây là 3 tầng rồi. Con xuống là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai là tự con xin tội và rước lễ lại, và giờ con đi nhà thờ lại rồi.
Đó, tuyệt vời thưa anh chị em. Ơn lớn, quá là lớn, 12 năm bỏ đạo mà đến đây 2 tuần quay trở về với Chúa. Chúa ban như thế nào? Có khi Chúa ban ngay tức thì mà Chúa đâu có ngại ngần gì đâu. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con của con bị bệnh. Con hai đứa con, một đứa 8 tuổi và một đứa 3 tuổi rưỡi. Đứa con của con sau là khi con có thai được 2 tháng là tự dưng con ngủ từ tối đến sáng là con làm băng. Khi đó con lên bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn á, bác sĩ bảo con nó vô phòng cấp cứu đi, rồi bác sĩ cho thuốc là bỏ luôn. Con giả bộ con đó là con hết đau bụng rồi. là bác sĩ cho con ra khám. Ra khám là bác sĩ nói con động thai, con về con nằm một tháng. Rồi 4 tháng sau là bác sĩ báo với con là con trai, tại con có đứa đầu là con gái. Rồi con mừng lắm. Rồi cái bác sĩ nói là con cũng lớn tuổi rồi, phải kiểm tra tầm soát trước khi sinh. Được 5 tháng con quay lại là bác sĩ nói là em bé của con có vấn đề, con phải quay lại bệnh viện Từ Dũ gấp. Khi con quay lại bệnh viện Từ Dũ là bác sĩ bảo con là bỏ liền. Con không bỏ, con quay về, con đi khám lại tiếp bệnh viện Phụ Sản Quốc tế nữa. Lúc đó bảo con đóng 2.8 triệu mấy chục á, để con chụp ối. Khi con vô đóng là con mới có 2.8 triệu thiếu mấy chục. Con quay về, con điện về phía nội và con điện về phía ngoại luôn. Nội có thể là nói là con hãy bỏ đi, nếu mà trong gia đình có một đứa cháu mà nó bị bệnh như vậy đó là xấu hổ cả dòng họ. Rồi con điện về Gia Lai. Gia Lai là ba con cũng làm một ông trùm trong nhà thờ á. Ba mới nói là thôi vừa nói với nội đi, nói với chồng con á, là nếu mà sau này sinh con của con ra, nếu mà có bệnh á mà chồng con mà không nuôi á thì đem về ba mới má con nuôi. Xong đó là con tích máy là con ngủ luôn, con không đi khám nữa. Rồi cái 5 tháng sau con quay lại.
Không quá. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Câu chuyện của 5 tháng sau, bước sang tập 2. Hồi hộp không biết 5 tháng sau chuyện gì xảy ra với cái đứa bé mà bác sĩ đã quyết định là phải bỏ nó đi vì sinh ra sẽ là dị tật bẩm sinh, và dòng họ nội bảo là sinh ra sẽ mang tiếng cả dòng họ vì một cái đứa quái thai ra đời. Và cô này cúp máy suốt 5 tháng, không liên lạc với bác sĩ, không khám nghiệm gì cả. Đấy là tín thác, đấy là hiệu lực của lời cầu nguyện. Nào, tập 2, phần 2 bắt đầu.
Dạ, 5 tháng sau. Dạ, 5 tháng sau là tới ngày con khám định kỳ, con quay lại, con lấy kết quả là con lại quay lại bệnh viện Từ Dũ. Bác sĩ, lúc đó là con cầu nguyện nhiều lắm. Là con nói là con phó thác hết cho Chúa, con xin Chúa hãy chữa lành cho con của con. Và con lên nhà thờ Chí Hòa. Con lên nhà thờ Chí Hòa lúc đó gặp trưa, ban trưa là con có bầu con lên nữa. Lúc này con nghĩ là con chỉ mua hoa và mua nước, con vô con đặt ở đền Đất Mẹ là con xin rồi con về con uống thôi. Sau con gặp cái chú phục vụ đó, chú nói là sao mà trưa nắng nóng như vậy con có bầu mà tại sao con lại lên đây cho nó cực khổ. Con mới kể hết ra với chú. Chú nói là thôi được rồi, con vào con gặp cha luôn đi. Chú đưa cho con một tờ giấy, con ghi xong hết cái lời nguyện của con như đó rồi con vô con gặp cha. Con gặp cha rồi cha mới cầu nguyện cho con, rồi cha mới nói làm phép thai cho con của con. Cha mới nói là yên tâm đi, con quay về đi, Chúa sẽ chữa lành con của con. Rồi một tháng sau con quay lại bệnh viện Từ Dũ con khám. Lúc đó bác sĩ nói là em ơi em yên tâm đi, em quay về chỗ cũ đi, tại em bé của con bình thường rồi. Rồi tới từ đó là mỗi tháng định kỳ con đi khám là em bé của con bình thường. Tới ngày con sinh ra, lúc đó sinh ra là cũng khó lắm. Con vô phòng sinh, sinh khó lắm, là bác sĩ báo là mẹ yếu và con yếu. Lúc đó con chỉ cầu nguyện thôi, bác sĩ là đẩy con đi là mổ cấp tốc luôn. Khi mổ xong ra là con không thấy mặt em bé luôn, đem em bé đi luôn. Rồi qua sáng hôm sau bác sĩ mới tới là em ơi, em bé của em là trong hồ sơ là có cái bệnh án như vậy, giờ chị lấy máu đi. Nếu mà từ sáng tới chiều mà chị quay lại là em bé của con em có vấn đề mà chị không quay lại á, là em bé của em bình thường. Là con cầu nguyện con xin. Cái má con hỏi là bác sĩ làm gì, cái bác sĩ quay lại lấy máu chứ mà không sao đâu, bà đi đâu. Giờ bà đi là mừng rồi, bà quay lại mới buồn á. Là hết một ngày bác sĩ không quay lại là con mừng. Rồi đến khi giờ ba tuổi rưỡi, không biết nói, chỉ biết ba mẹ thôi. Còn muốn nói gì là nói, là con cũng không hiểu nữa. Rồi mà con mới quay về đây một tuần, ba tuần trước con có...
Ba tuần trước con đến đây.
Dạ, ba tuần trước con đến đây. Rồi con mới viết giấy xin lời cầu nguyện là con xin cho con của con là được nói lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Mà bữa nay con của con biết nói rõ ràng rồi, nói được nhiều luôn nữa rồi.
Hallelujah! Biết nói gì đây thưa anh chị em, chỉ biết tạ ơn Chúa mà thôi. Có tập ba không? Đủ ha? Thưa anh chị em, tại vì cái câu chuyện mà lúc mà cô ấy sinh là hồi đó là tôi làm Chí Hòa, rồi cô đến cô cầu nguyện rồi tay trên thai của cô ấy và nói với cô ấy là đừng có phá, đừng có bỏ, con phó thác đi, dẫu nó như thế nào con dám chấp nhận hay không. Nó còn chấp nhận cầu nguyện là như vậy, chứ không bảo là chắc bảo đảm với con là sinh ra nó không sao. Ai dám nói cái chuyện đó, phải không thưa anh chị em? Không, con cầu nguyện, chắc cầu nguyện cho con, mà nếu nó có như thế nào con có chấp nhận không? Còn chấp nhận, còn giữ đứa bé ấy với bất cứ giá nào. Như là người cha của cô ấy nói rằng nếu bên nội không nuôi thì đưa về bên ngoại nuôi. Dám lời cầu nguyện tín thác của mình là phải dám liều, đánh liều với Chúa như vậy. Giống như là cái người bà quá đó, cứ nài nỉ cái ông quan tòa, xin giải quyết cái vụ này cho tôi. Nhức óc nhức đầu quá thì phải giải quyết. Còn Chúa của chúng ta không phải là hành chúng ta bắt mình phải nài nỉ, không. Chúa không phải là chảnh. Chúa có chảnh không? Không. Vì thương ta cho nên Chúa mới để cho ta được kiên trì mà cầu nguyện. Vì mỗi lần ta cầu nguyện đã là một ơn rồi. Khi mình cầu nguyện, mình mở miệng ra đã là một ơn rồi. Vì thế Chúa bảo rằng dẫu một người tội lỗi nhất mà nó lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì Chúa cũng tìm cách để mà cứu cái linh hồn ấy, để nó khỏi bị hư mất cơ mà. Cho nên khi mình cầu nguyện đã là được ơn rồi, thưa anh chị em. Mình đến đây mình giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình đến đây mình cầu nguyện Chúa mân côi đã là ơn rồi. Vì thế gian này, thế giới này, xã hội này, nhiều nơi có còn họ đọc kinh nữa đâu, có còn lần chuỗi mân côi nữa đâu. Ngay cả tháng 10 tháng mân côi mà đến các nhà thờ có thấy người ta đã lần chuỗi mân côi đâu. Chỉ đến 6 giờ lễ thì 6 giờ thiếu 5 hay thiếu 10 gì chuông xong nó phải ra lễ thôi. Lễ chừng 15-20 phút nhanh nhanh người ta chạy về thôi. Lần chuỗi lòng thương xót người ta còn chẳng gần nữa là huống chi chuỗi mân côi. Vì chuỗi mân côi nó lâu gấp đôi chuỗi lòng thương xót chẳng hạn. Người ta tính toán thời giờ với Chúa mà. Cầu nguyện thì người ta tính thời giờ với Chúa. Mà ơn thì người ta có bảo Chúa ơi vừa phải thôi, nhiều lắm rồi, có không? Vẫn cứ tì tay con nhỏ bé. Nhưng mà chắc cái này là vừa con. Cái máy 570 chẳng lòng thương xót Chúa chắc vừa rồi phải không? Còn con được ơn gì con lên đây con chia sẻ cho mọi người. Đây là những hiệu quả của lời cầu nguyện.
Dạ con xin chào cha, chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Huyền, con ở giáo xứ La Phu thuộc Tổng giáo phận Hà Nội ạ.
Ủa cái giọng con nó trầm quá vậy. Thôi chung sao sao sao. Con nhỏ nói, con nói chậm nói cao lên tí xí. Huyền ở Hà Nội, ở thủ đô đến đây, chậm chút xíu Huyền.
Dạ, dạ vâng thưa cha.
Con thưa cha, con thưa cha, vậy đi Huyền.
Dạ ngày mùng 1 tháng 4 thì con bị tai nạn giao thông ạ. Khi đấy con bị va chạm với xe trọng tải 64 tấn ạ. Thì xe có đi lăn qua bánh chân, bánh xe có đi lăn qua chân của con ạ. Thì khi đấy chân bị chảy máu rất nhiều và sưng tím to khủng khiếp ạ. Thì khi đấy mọi người ra thì nghĩ rằng là thôi con bé này chắc là bị tháo chân rồi, mà chân nó như này thì nguy hiểm quá, thế cho con đi cấp cứu ạ. Thì lúc con vừa mới bị xe qua thì con chỉ biết nói rằng là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa hãy cứu con. Bây giờ tự con thì con không thể làm gì được, bây giờ bố mẹ con sinh ra con lành lặn thế này mà con tự làm khổ bố mẹ con ạ, và làm khổ con nữa, thì con chỉ biết tín thác vào Chúa và mẹ thôi ạ. Thì đến lúc con đi cấp cứu lên bệnh viện thì người ta trong khi chờ kết quả, chờ chụp chiếu ạ, thì bố mẹ con có đi gặp bác sĩ nói là khi va chạm mạnh thế này thì rất có thể là bị xương bị dập ấy ạ. Nếu khi mổ thì có thể sẽ phải mổ đi mổ lại nhiều lần ạ. Khi đấy bố mẹ con cũng không dám nói cho con ạ. Thì con thấy lâu quá, con cũng chỉ biết tín thác vào lòng Chúa. Con kêu xin Chúa suốt trong thời gian con chờ mổ. Trong thời gian con chờ mổ ạ, thì khi đến lúc có kết quả chiếu phim ạ, thì con không hề bị gãy cái xương nào, không bị gãy cái xương nào. Xong khi đi vào mổ ạ, thì con được nghe các bác sĩ nói là tại sao cái bánh xe to như vậy lăn qua chân mà lại không bị gãy chân ạ. Thì con chỉ biết rằng là đấy là không phải là chuyện may mắn gì đâu, mà đấy là tại Chúa thương con ạ. Tại vì Chúa thương con, chứ con chỉ biết con nói tâm sự với Chúa rằng là con hứa với Chúa khi mà con có thể đi lại được ạ, con sẽ qua đến nhà thờ để con sẽ đến nhà thờ kính lòng Chúa thương xót đặc biệt để con tạ ơn Chúa ạ. Thì đấy là chính là hôm nay có con có mặt tại đây ạ.
Đó là lý do mà con bay từ Hà Nội vào tới Sài Gòn để làm chứng.
Dạ vâng ạ.
Thế chị em, một cái xe nó cả bao nhiêu tấn? 64 tấn mà nó cắn qua cái chân của bé này mà hôm nay con có thể đi lại, có đi lại có cảnh nhắc không?
Không.
Có lại coi. 64 tấn mà cán qua cái chân của cô bé này mà hôm nay cô đi lại không gãy ghiếc gì cả, mà không cảm nhắc không cảm nhức gì cả. Nếu mà ở ngoài ta gọi là gì, siếc phải không, siếc hay là ảo thuật, mà đây chẳng có siếc chẳng ảo thuật gì cả, nhưng mà là chính lời cầu nguyện. Giá trị của việc cầu nguyện cha tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, đi về Hà Nội tiếp tục loan truyền làm chứng cho mọi người nha. Đi con mấy ghế này, mấy con ở ngoài xa đó, đi vô trong này ngồi này con, phải đứng người che mặt người khác. Rồi con tên gì, ở đâu con?
Con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, là con là Đỗ Thị Kim Liên, con ở giáo xứ Đồng Sa và giáo phận Hương Hóa, con ở tỉnh Phú Thọ ở ngoài Bắc ạ. Dạ thưa cha, thì con vào hôm nay là 4 ngày rồi ạ. Thưa cha, hôm nay con xin lên làm, thưa cha con hôm nay con xin được làm chứng.
Rồi làm chứng cho Chúa. Rồi con nói chậm nói to, chậm nói to, chậm mà to rõ.
Dạ thưa cha, là con xin làm chứng là về cho gia đình nhà con là hai đứa con. Và thưa cha, là cách đây 5 năm ạ, thì con có lên giáo xứ ở An Thịnh và ở Yên Bái, thì anh trai con là lấy vợ ở trên đấy. Thì khi anh con trai con thuê nhà thì con có vào xin lễ ở chỗ cha Thái là nhà thờ An Thịnh. Thưa cha, thì cha mới nhìn thấy chị em con vào, thì cha bảo con là thế ở dưới con đã biết lần chuỗi thương xót chưa. Thì con bảo thưa cha con chả biết lần chuỗi thương xót là thế nào. Thưa cha, cha bảo con với, thì cha bảo đây, thì cha sẽ cho con bức ảnh mà lòng Chúa thương xót, thì con hãy về và làm đọc kinh và làm mong cho cầu cho mọi người, để mọi người người ta biết đến lòng Chúa thương xót ở dưới đấy. Thì dưới cha, thì cha Thái có cho con khoảng hai chị em con khoảng gần 100 tờ là, dạ vâng ạ, thì con đem về thì con mới chia cho mọi người. Thì con cũng có nói là nếu
con được ơn thì con kể luôn đi, đừng con kể dài nữa, vắn tắt thôi. Rồi được ơn gì?
Vâng, thế thì khi con về thì con mới bảo con là con, các con nãy có ba đứa con, là thì con nãy lần chuỗi thương xót mỗi ngày theo như trong cái tờ tranh này, thì của lòng Chúa thương xót này, thì cha, là khi mà con các con của con ấy bị, thì con rể của con là cháu bị viêm tụy ạ. Thì cha bị viêm tụy nặng, mà mỗi một đầu tiên là 1 năm, thế sau thì 7-8 tháng và dần dần là 5 tháng, con cứ phải liên tục đi truyền và điều trị. Thế con mới bảo là con ơi, con hãy lần chuỗi thương xót đi để Chúa sẽ chữa lành cho con. Thế thì con mới hàng ngày cầu nguyện, và con bảo là con hãy xin, thì con mẹ sẽ cũng cầu nguyện cùng con. Thì con cứ bảo là Chúa ơi, con cũng có tội, mà con cũng có tội lắm, thì Chúa đừng có bỏ con, thì xin Chúa chữa lành cho con. Thế thì thưa cha, là chờ mãi đến sau 1 năm ấy chẳng thấy gì cả, chẳng thấy đau, chẳng thấy gì cả. Thế thì bác sĩ bảo là sống chung với lũ rồi. Thế thì con thương lắm, thì con bảo không biết làm thế nào mà nó ngoan. Thế thì bây giờ Chúa lại để cho nó mắc cái bệnh này. Thế khi con nó cầu nguyện thì 1 năm xong, là đến gần 1 năm rưỡi con không bị đau lại. Thế lúc mà bị đau lại thì là đi khám, thì bác sĩ bảo thế thì tụy đi đằng nào, bây giờ chỉ còn có mỗi là đau dạ dày thôi, thì không ảnh hưởng gì cả. Đấy thưa cha, đấy là một đứa con của con.
Rồi đứa thứ hai, vắn gọn.
Thưa cha, thứ hai là vẫn là con gái của con. Thế thì con bị một cái khối u, đi khi đi kiểm tra thì người ta bảo là chắc chắn là u rồi, nhưng mà không biết lành hay dữ thế nào. Thế con bảo là con ơi, con cầu nguyện đi, chồng con đã cầu nguyện như thế được rồi, thì bây giờ lại cầu nguyện tiếp, cứ xin mãi thì xin mãi Chúa gốc cho. Thế thì con nó cũng cầu nguyện, thì khi mà nó khóc nhiều lắm, thế đến lúc được 1 tháng sau thì con có đi để kiểm tra, thì lúc bấy giờ thì bác sĩ nó bảo là nhầm hay là thế nào chứ, làm gì có u ở chỗ nào. Thế thì kiểm tra rồi để lấy sinh tiết vào đầu dò siêu mỏng thì người ta bảo là chẳng có u gì ở đâu cả. Bây giờ tôi có kiểm tra đi kiểm tra lại thì nó chỉ còn 1 vết thâm thôi, chắc chắn là cô đã chữa khỏi rồi. Thế thì con khóc về, khóc bảo là mẹ ơi, Chúa chữa con rồi đấy, Chúa chữa con khỏi rồi mẹ ạ. Thế là thưa cha, là
cái xác tín của đứa bé, của đứa con là mẹ ơi, Chúa chữa con rồi. Cho dù người ta bảo ủa cái khối u nó biến đâu rồi, ủa sao rồi tụy bây giờ nó không còn nữa, vì cái khối u này nó không còn nữa của cả hai đứa con, nhưng mà lời xác tín là Chúa đã chữa con rồi, vì con đã cầu nguyện và kiên trì cầu nguyện. Chúa chữa lành cho con. Đem cái máy về gửi cho hai đứa con ở nhà nhá. Rồi con à, rồi con muốn lên làm chứng cho Chúa vì hiệu quả của lời cầu nguyện như thế nào, nhớ vắn gọn nhá. Đừng có chào, có chào gì cả. Con tên gì và được ơn gì kể ra.
Con tên Nguyễn Thị Xuân, mẹ Anna Nguyễn Thị Xuân. Con là giáo xứ Thạch An, giáo phận Thân Lộc. con được gia đình con được rất là nhiều ơn của Chúa. Thì con hôm nay con lên làm chứng cho mọi người biết là con nhà, chồng con ấy thì đi coi như là rượu chè bỏ mất đi 25 năm rồi. Thế mà con cũng cứ hàng ngày kêu xin Chúa là Chúa thương và xin mẹ Maria là cho con nhịn nhục mọi sự để con chỉ xin mẹ có một tiếng là thôi, mẹ ơi cho con xin mẹ một tiếng xin vâng. Mà mẹ cũng thương đến con, coi như là con mọi sự cái gì chồng con quậy phá như thế nào con cũng vẫn vâng theo ý Chúa. Thế nhưng mà có một cách đây chưa được 2 tháng nay thì chồng con là mấy tháng trước ấy thì đi bệnh viện coi như là hết bệnh nọ đến bệnh kia. Đi bệnh viện cứ 1 tháng thì 3 tuần ở bệnh viện. Thế mà chồng con thì bác sĩ cứ trả về rồi bỏ nằm đấy, bây giờ ông ấy đã phá nội tạng hết rồi, không thể nào ai chữa được nữa. Thì về chồng con cứ mắng này chứ là mẹ con này mày cho tao đi ở bệnh viện. Thế nhưng mà đi lần cuối cùng vừa qua ấy là bác sĩ bảo là bây giờ ông ấy đã bị hỏng hết cái nội tạng rồi thì thôi đừng có cho ông đi nữa, để ở nhà ông ấy cho ông ăn uống cái gì thì ông ăn, còn là ông ấy thích ăn cái gì thì cứ mua cho ông ăn. Thế thì thưa cha là trong cỡ là 1 tháng nay thì là chồng con mới, con nó mới đi lòng thương xót Chúa, nó mới mang mua về một cái đài, thế là nó đưa cho chồng con nghe. Thế thì chồng con nghe xong ấy là chồng con mới bảo là thôi mày đưa tao đi Cha Long luôn đi. Bây giờ tao thế là con cũng sáng hôm thứ bảy là mẹ con cũng làm lòng thương xót để cầu xin để cho chồng con là coi như là cứ một ngày đi trích 2 lần. Thế mà con cứ vào đến gặp chồng con cái thì là lại cạo gió cho tao. Thế cứ cạo gió tràn như vậy, thế cứ một ngày biết bao nhiêu lần chả cạo gió, mà uống thuốc thì cũng vậy, mà trích thì hàng ngày 2 lần với lại đi châm cứu nữa. Thế nhưng mà thưa cha là thế là hôm ấy là xong con khấn nước mẹ sáng hôm thứ bảy đấy. Thế là từ hôm ấy để đi là chồng con mới bảo là đến tuần trước kia kìa, là cách đây nửa tháng ấy là mới lên cha đặt tay là về, giờ là chồng con không có đau đớn gì nữa. Bây giờ coi như là chồng con hôm nay cũng có đi kìa, mà chồng con là bây giờ là sốt sáng mà đi lễ, tuần vừa qua đi lễ ở nhà rồi. Gọi bố lên đây con. Gọi bố lên đây. Anh ơi lên đây đi.
Thế chị em, chúng ta nhớ gương bà Thánh Monica cầu nguyện cho chồng mình, cho đứa con của mình bao nhiêu năm quay trở về không? Cả 20 năm. Người đây cũng là một Monica cầu cho người chồng của mình 20 năm, hôm nay người chồng ấy quay trở về, được Chúa cứu chữa về phần linh hồn, đó mới là điều quan trọng, và cứu chữa luôn cả phần thân xác. Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha là con Lê Văn Vinh.
Bao nhiêu tuổi?
Con 57 tuổi.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Cha là con đi lính 4 năm. Con về con xây dựng với nhà con xong rồi. Cha là con bị tiểu đường, con đã chết thay quần áo rồi. Bệnh viện trở về CT thì cũng không khỏi, mà hỏi bác sĩ bảo không biết là bệnh gì chết. Từ hôm mà con uống thuốc của cha giờ là con đỡ, nên là con không đau bụng nữa. Nên là con nghe bài giảng của cha là con bổ nhà con cho con lên chỗ cha chữa bệnh. Nhưng mà đến lúc con trai nhà con nó đi hát lễ, nó về nó đập một con chó đen chết. Thế là cháu bị tâm thần, nên là đánh cả bố. Nên là con thưa cha bây giờ là con bị điếc, nên xin cha cầu nguyện cho con. Con nhiều bệnh lắm, bị tiểu đường kia, nó cứ quay hết bệnh nọ ăn bệnh kia.
Cái điều quan trọng nhất là bây giờ con đã quay về với Chúa rồi, đúng không?
Dạ.
Đi lính 4 năm, sau đó thì lấy vợ, và suốt từ đó đến nay là mấy chục năm rồi, phải không?
25 năm rồi cha.
25 năm, bây giờ mới quay trở về, cái ơn đó lớn lắm. Chúa cứu chữa phần hồn của con, đó mới là điều quan trọng. Có tiểu đường, có u gan, u thận, u gì đi nữa, mà cái điều quan trọng nhất là cái u phần linh hồn. Suốt 25 năm Chúa đã cắt bỏ cái khối u đó, để hôm nay con mạnh dạn con đến đây. Mặc dù thưa anh chị em, nó chả là gì, chỉ là một cái khối sắt, chỉ là một cái gói xôi. Mấy năm trăm bài giảng, lòng Chúa thương xót người vợ đến đây cầu nguyện, rồi đứa con đem về cho bố nghe, và nhờ đó mà bố quyết định lên đây. Chúng ta tưởng tượng một người 25 năm mà không đi xe đạp, bởi họ leo lên xe đạp họ có té không? Cứ nghĩ thì vậy thì đi quay. Một người 25 năm mà không có cầm cái thìa, mà giờ cầm cái thìa múc có vào miệng không? Không. Cho nên 25 năm đi đâu cũng đi, nhưng mà không đi nhà thờ. À, bao nhiêu cũng vô mà không vô nhà thờ. À, thì bây giờ vô lại, vào lại đâu có phải chuyện dễ. Vậy mà Chúa làm, Chúa làm được chuyện này nhờ lời cầu nguyện của vợ, lời cầu nguyện của con, và lời cầu nguyện của cộng đoàn anh chị em từ các nơi đến đây. Mưa, nắng, gió, bụi, đói, khát, gian khổ thế nào vẫn cứ kiên trì cầu nguyện. Không phải là cầu nguyện cho mình, cho những nhu cầu của mình, nhưng xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Nhiều lần Chúa nói với Faustina rằng, đáng lý ta đã phạt dân này rồi, nhưng nhờ lời cầu nguyện của con với Chúa kinh lòng thương xót, và của những linh hồn đang sốt sáng lần chuỗi lòng thương xót, mà Chúa khoan giãn việc trừng phạt cái thành phố ấy, khoan giãn cái ngày giờ của công lý, ngày giờ của sự công thẳng, để giờ của lòng thương xót còn kéo dài. Cho anh chị em mình đến đây, mình đã được hưởng ơn của lòng thương xót, mình vẫn cứ cầu nguyện để cho giờ của lòng thương xót được kéo dài, cho người ta được ơn quay trở về. Bao nhiêu con người những 25 năm, 50 năm, 75 năm quay trở về, Chúa vẫn cứ đón nhận. Cha tặng con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, vợ chồng con ra về và tạ ơn Chúa.
Thế thứ nhất là con tạ ơn Cha, tạ ơn Chúa, tạ tất hết cả cộng đồng giáo xứ trong giáo xứ.
Xin Chúa chúc lành cho con, mạnh dạn ra đi loan báo, loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Hiệu lực của lời cầu nguyện là như vậy, thưa anh chị em. Nếu chúng ta thấy rằng càng mưa lớn bao nhiêu thì mình vẫn càng kiên trì cầu nguyện bấy nhiêu, và cái sự kiên trì cầu nguyện của ngày hôm nay, của tối hôm nay, trong cơn mưa gió như thế này, chắc chắn rất nhiều người, không những ở đây mà trên toàn thế giới, đang hướng đến chúng ta trong những khấn nguyện này, họ sẽ được ơn nơi lòng thương xót của Chúa. Vì chuỗi kinh lòng thương xót, 3 giờ giờ của lòng thương xót, là chuỗi kinh hiệu nghiệm nhất, là giờ linh thiêng nhất, là giờ mà ân phúc Chúa đổ tuôn trào như nước mưa đang đổ tràn xuống trên chúng ta đây. Kiên trì cầu nguyện và cứ mãi mãi cầu nguyện.